Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2022, thứ tư trong tuần 27 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều Đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực của ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha tội cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, Kinh Lạy Cha không chỉ đơn thuần là một kinh nguyện, mà là bản tóm lược của toàn thể tin mừng, vì trong đó chúng ta tìm thấy những nguyên tắc cơ bản, những niềm hy vọng thâm sâu nhất và những nhu cầu quyết định nhất của các môn đệ Đức Giêsu. Tin mừng theo Thánh Luca trình bày trước hết về hồng ân được gọi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô là Cha. Coi Thiên Chúa là một người Cha không phải không có trong Cựu Ước, nhưng điều mới mẻ ở đây là xưng hô với Thiên Chúa là Cha như Đức Giêsu xưng hô với Cha người, với sự dịu dàng và thân mật của một đứa con thưa với Cha của mình: "Cha ơi." Đức Giêsu có lý khi gọi Thiên Chúa là Abba, vì người là con của Cha hằng hữu. Trong đức tin, khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Đức Giêsu mời gọi họ hướng về Thiên Chúa như là một người Cha hằng hữu, đầy lòng nhân từ và rất mực yêu thương. Đức Giêsu mở ra cho các môn đệ tình hiệp thông con thảo của người. Trong tin mừng thứ ba, Kinh Lạy Cha là điểm đến từ câu hỏi mà người thông luật hỏi Đức Giêsu về điều người ta phải làm để được sự sống đời đời. Mở lòng lắng nghe là điều có tính quyết định, cũng như phải có lòng thương xót khi đối xử với mọi người không phân biệt một ai. Sứ mạng của Đức Giêsu trong đức tin và kinh nguyện mở lòng chúng ta ra cho tình Cha của Thiên Chúa, như là nền tảng cho một mối quan hệ với người khác, như là anh em của mình. Một trong những niềm mong đợi thâm sâu nhất được làm nổi bật bởi Kinh Lạy Cha là lời nguyện cho danh Thiên Chúa được cả sáng. Đúng là tự bản chất, danh của Thiên Chúa đã là thánh rồi, nhưng niềm mong đợi danh Chúa được cả sáng cho thấy mối cam kết sống với tư cách là những người con thuộc về Thiên Chúa. Các ngươi phải giữ các mệnh lệnh của ta, các ngươi không được xúc phạm đến thánh danh ta, để ta biểu dương sự thánh thiện của ta giữa con cái Israel. Theo truyền thống Cựu Ước mà Kinh Lạy Cha có gốc rễ trong đó, cách tốt nhất để danh Thiên Chúa được cả sáng chính là những ai xưng mình là dân của Thiên Chúa thì phải sống theo ý muốn của người. Yếu tố thứ hai của niềm mong đợi mà Kinh Lạy Cha ban tặng là việc nước Chúa trị đến. Đức Giêsu nói rõ ràng rằng nước của Cha đang hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Người tuyên bố rằng Thiên Chúa đang đi vào lịch sử loài người để mở ra một kỷ nguyên mới. Trong đó, không một ai cảm thấy mình bị cô đơn, và chúng ta có thể xây dựng một thế giới công bằng hơn, một xã hội hòa bình và đầy tình huynh đệ, mà ở đó, nhân phẩm của mỗi người được tôn trọng. Khi chúng ta nói nước Cha trị đến, chúng ta diễn tả niềm mong đợi rằng ý Chúa được thực hiện giữa chúng ta như là ân sủng và đồng thời như là nhiệm vụ thường ngày của tự do và trách nhiệm của con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cầu nguyện luôn luôn là một trải nghiệm về mối tương quan với Thiên Chúa, một sự gặp gỡ Đức Kitô trong Thánh Thần. Như một bản tóm lược tin mừng, Kinh Lạy Cha cống hiến cho chúng ta những tiêu chí nền tảng cho sự gặp gỡ này và cho sứ mạng theo sau cuộc gặp gỡ. Ơn hướng về Thiên Chúa là Cha, giúp chúng ta sống với nhau như anh chị em. Bổn phận làm cho danh Cha cả sáng, lôi kéo chúng ta vào việc xây dựng nước Chúa với sự trợ giúp của ơn Chúa. Tình phụ tử của Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn trong Đức Giê-xu Ki-tô, làm cho chúng ta trở thành một gia đình thực sự. Ở đó, mọi người được mời gọi, tham dự vào bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Trong chuyển động được Cha sai đến và trở về cùng Cha, Đức Giê-xu biến sứ mạng của chính mình trở thành sứ mạng của chúng ta. Đó là sứ mạng của hội thánh người vì phần rỗi của thế gian. Nếu mọi tình phụ tử đều bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa, thì trong hội thánh của con Thiên Chúa, thần khí của Chúa Phục Sinh tái sinh tất cả chúng ta như là những người con của người Cha chung nhờ phép rửa. Nước Thiên Chúa được hoàn thành nhờ Đức Giê-xu trong cuộc vượt qua của người. Nước ấy tìm thấy sự khởi đầu và mầm mống trên trái đất này trong hội thánh lữ hành của người. Một bí tích cứu độ phổ quát được Thiên Chúa Cha ban tặng cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa và năng cầu nguyện với người trong tâm tình của những người con thảo. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội chào đón Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15. Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 vừa qua, Tổng giáo phận Hà Nội hân hoan chào đón quý Đức Tổng giám mục, quý Đức cha thuộc 26 giáo phận trên cả nước về tham dự Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15. Cách riêng, Đại hội cũng hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Jaleski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức 3 năm một lần để bầu chọn các giám mục đứng đầu Hội đồng Giám mục Việt Nam và các ủy ban trực thuộc nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, đây là dịp để các vị chủ chăn của Giáo hội Việt Nam đưa ra định hướng mục vụ cho 3 năm kế tiếp, hướng dẫn dân Chúa một cách cụ thể và có hiệu quả hơn. Năm nay, Tổng giáo phận Hà Nội vinh dự là nơi tổ chức kỳ đại hội lần thứ 15. Tại tiền sảnh của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội, cha Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng vui mừng chào đón quý Đức Tổng giám mục. Ngay sau đó, tại phòng khách tầng 1 của Trung tâm, Đức Tổng giám mục Giuse đã đón tiếp quý Đức cha trong bầu khí thân mật. Trong giờ tiếp đón buổi chiều, các vị lãnh đạo ban tôn giáo chính phủ cũng đến chúc mừng quý Đức cha trong kỳ đại hội Hội đồng giám mục Việt Nam. Vào lúc 18:30, tại phòng tiệc, Đức Tổng giám mục Giuse cùng đại diện các thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận Hà Nội chào đón Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý cha trong tiếng hát hân hoan. Mở lời, cha Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng gửi lời chào và lời cảm ơn đến Đức Hồng Y, quý Đức cha và quý cha. Ngài bày tỏ niềm vui khi công trình trung tâm mục vụ đã được hoàn thiện và có thể phục vụ đại hội. Kết lời, cha An Tôn hy vọng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15 sẽ thành công tốt đẹp. Đáp lời, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Giuse Nguyễn Chí Linh chia sẻ tâm tình khi được trở về giáo phận thủ đô. Ngài khẳng định, Hà Nội vẫn là trung tâm hành hương với nhiều kỷ niệm linh thiêng của giáo hội. Đức cha cũng dành lời chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse đã hoàn thành công trình trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, quý Đức cha chính thức bước vào giờ chầu khai mạc Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15. Kính mời Cộng đoàn Dân Chúa cùng hiệp thông và cầu nguyện cho Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thế giới lần thứ 25 của Tông đồ Sao Biển. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành viên Tông đồ Sao Biển tiếp tục góp phần giúp cải tiến điều kiện làm việc của những người làm nghề biển trên thế giới và chống lại những bất công họ còn phải chịu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các đại biểu đang tham dự Hội nghị Thế giới lần thứ 25 của Tông đồ Sao Biển tiến hành tại thành phố cảng Glasgow, bên Scotland, từ ngày 2 đến 5 tháng 10 này. Đại hội nhắm đề ra những chiến lược mới, nhắm giúp những người làm nghề hải hành và nghề biển trên thế giới trước những hậu quả của đại dịch và chiến tranh tại Ukraine. Ngành tông đồ này quy tụ hàng trăm vị tuyên úy và những người thiện nguyện hoạt động tại khoảng 300 cảng tại 50 quốc gia. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, đây là lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19 các đại biểu nhóm đại hội trực diện. Đức Thánh Cha nói, giữa lúc thế giới đang dần dần khôi phục từ đại dịch, đại hội này là cơ hội để anh chị em rút ra những cảm hứng từ lịch sử phong phú của anh chị em để cùng nhau hướng về phía trước, hầu tìm cách tiếp tục phục vụ những người sống bằng nghề biển. Trong vấn đề này, tất cả chúng ta đều biết rõ, mặc dù có những tiến bộ kỹ thuật, nhiều công nhân hàng hải không những vẫn còn phải chịu những thách đố do sự xa quê hương, nhưng còn phải chịu những điều kiện làm việc bất công khác nhau và những thiếu thốn khác. Những hậu quả này càng thêm trầm trọng vì hậu quả của những thay đổi khí hậu. Hơn nữa, những thiệt hại gây ra cho môi trường biển cả ảnh hưởng một cách thiếu cân xứng đối với những anh chị em nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, môi trường sống của họ có nguy cơ bị tiêu tán mất. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi tin tưởng ngành tông đồ sao biển sẽ không bao giờ bỏ qua, không lưu ý về những vấn đề khiến cho nhiều người trong cộng đoàn nghề biển bị tước mất nhân phẩm Chúa ban. Qua đó, ngành tông đồ sao biển tiếp tục công tác phục vụ cao quý, thực hành lời Chúa dạy, ta là khách lạ và các con đã đón tiếp ta.
Đại hội hiện nay ở Glasgow cũng kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai ban hành tờ sách Stella Maris sao biển, canh căn những quy luật ngành tông đồ sao biển để phục vụ tốt đẹp hơn những nhu cầu của cộng đoàn nghề biển. Cha Bruno Ciceri, giám đốc quốc tế tông đồ sao biển, cho biết đại hội lần này cũng đặc biệt quan tâm đến các ngư phủ. Cha nói, với sự cộng tác của một đại học, chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu lớn trên bình diện thế giới về những tệ nạn tại một số cảng, nơi các ngư phủ hoạt động như nạn buôn người, cưỡng bức lao động và bóc lột.
Tin Ukraine. Việc mục vụ bị tê liệt tại miền Donbass. Sau khi miền Donbass bị Nga chính thức tuyên bố sáp nhập, hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 9 vừa qua, việc mục vụ cho các tín hữu công giáo tại đây bị tê liệt. Đức cha Jean Bobila, giám mục phụ tá giáo phận Kharkiv Zaporizhia, tuyên bố như trên với hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan, truyền đi ngày 1 tháng 10 và nói rằng, việc sáp nhập này có nghĩa là tại phần lớn lãnh thổ giáo phận chúng tôi sẽ bị tê liệt và các linh mục chúng tôi sẽ không thể thi hành việc mục vụ nào trong vùng. Tổng thống Putin đã chính thức tuyên bố vùng Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson thuộc lãnh thổ Liên bang Nga. Ba miền đầu thuộc giáo phận Kharkiv Zaporizhia và Kherson thuộc lãnh thổ giáo phận Odessa Simferopol. Đức cha Jan Subila năm nay 60 tuổi, người Ba Lan, hoạt động từ 30 năm nay tại Ukraine. Đức cha cho biết 80% vùng Zaporizhia bị Nga chiếm, 20% còn lại thì không. Nhưng ông Putin nói rằng toàn vùng này bị sáp nhập. Đức cha cho biết quân đội Ukraine đang dồn quân Nga vào thế chân tường ở gần Kherson. Nhưng quân đội này ở trong tình trạng khó khăn, vì nếu có cuộc tấn công nào từ Ukraine tại đây thì sẽ bị Nga coi là tấn công lãnh thổ của mình và có thể sử dụng các vũ khí nặng nhất, kể cả vũ khí hạt nhân. Đức cha Subila cũng nói rằng sự di tản khỏi trung tâm thành phố Zaporizhia đã khởi sự hôm 30 tháng 9 vừa qua. Người ta sợ rằng quân Nga có thể dùng các tên lửa hạt nhân chống những thành phố mà họ không chiếm được. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Tu nghị dòng OMI. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tu sĩ dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm tăng cường cuộc sống hiệp thông để có thể đáp ứng ơn gọi làm thừa sai hy vọng. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 3 tháng 10 vừa qua dành cho Tổng Tu nghị thứ 14 của dòng đang tiến hành tại trung tâm Nemi của dòng Ngôi Lời cách Roma 35 cây số. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 tới đây, với chủ đề Những người lữ hành hy vọng trong tình hiệp thông. Dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, do Thánh Eugène de Mazenod, người Pháp sáng lập, và hiện có khoảng 3.800 tu sĩ hoạt động tại 67 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần truyền giáo của dòng, và Ngài nhận định rằng, là những thừa sai của niềm hy vọng, có nghĩa là biết đọc những dấu chỉ sự hiện diện của hy vọng, ẩn náu trong đời sống thường nhật của dân chúng. Học nhận ra hy vọng nơi những người nghèo mà anh em được sai tới. Họ thường tìm thấy hy vọng trong những tình trạng khó khăn nhất. Để cho mình được những người nghèo loan báo tin mừng, họ dạy anh em con đường hy vọng cho giáo hội và thế giới. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nếu anh em muốn là những thừa sai hy vọng trong tình hiệp thông, thì cần nhớ rằng tình hiệp thông ngày nay là một thách đố mà tương lai của thế giới, của giáo hội và đời sống thánh hiến tùy thuộc. Để là những thừa sai hiệp thông, thì cần sống hiệp thông trước tiên giữa chúng ta, trong các cộng đoàn chúng ta và trong các tương quan với nhau, đồng thời vun trồng tình hiệp thông với tất cả mọi người, không trừ một ai. Tôi nhắn nhủ anh em hãy trở thành những người thân tín tình hiệp thông qua những biểu hiện của tình liên đới, sự gần gũi, tinh thần đồng hành và huynh đệ với tất cả mọi người. Ước gì người Samaritano nhân lành trong tin mừng là mẫu gương và khích lệ cho anh em trở nên những người thân cận của mọi người, với tình yêu thương và dịu dàng, đã thúc đẩy họ chăm sóc người bị cướp bóc và bị đả thương.
Tin giáo hội tại Canada. Công bố phí tổn chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada. Đức cha Richard Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton, Chủ tịch ban tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Canada, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 vừa qua, thông báo rằng chi phí cho chuyến viếng thăm này là 18.600.000 đô la Canada từ phía giáo hội công giáo địa phương. trong cuộc họp báo hôm 29 tháng 9 vừa qua, sau khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Canada ở thành phố Cornwall, Đức Tổng Giám mục Smith cho biết còn đợi một số hóa đơn chi phí khác và lúc đó mới có thể cho biết tổng kết phí tổn chung kết. Đức Tổng nói, con số 18 triệu 600 ngàn đô la vừa nói là những chi phí cho những biến cố công cộng và các giáo dân cũng như các giáo phận Công giáo Canada sẽ trang trải. Phí tổn này là do các dịch vụ liên lạc, phát thanh và truyền hình cũng như các phí tổn chuyên trở địa phương. Ví dụ, trong 6 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha, giáo hội đã thuê một số lớn các xe buýt để chuyên trở những người cao niên và những người sống sót trong các trường nội trú thổ dân để đến các nơi Đức Thánh Cha dừng lại. Chi phí cũng bao gồm cả tiền ăn ở và an ninh cho những người tháp tùng Đức Giáo Hoàng và bao nhiêu khía cạnh hậu cần khác. Chúng tôi tin tưởng rằng số tiền 18 triệu 600 ngàn đô la sẽ được trang trải nhờ sự đóng góp của các giáo dân cũng như của Hội đồng Giám mục và các giáo phận toàn quốc Canada. Con số chi phí vừa nói không kể những chi phí từ phía chính quyền quốc gia, tỉnh và thành phố nơi Đức Thánh Cha viếng thăm. Xét cho cùng, Đức Thánh Cha viếng thăm cũng là cuộc viếng thăm của một vị quốc trưởng, nên chi phí do quốc gia chủ nhà trang trải để bảo đảm an ninh cho vị ấy. Các thành phố như Edmonton và Quebec cũng là những ngân khoản quan trọng cho việc kiểm soát lưu thông trong thời gian Đức Giáo Hoàng lưu ngụ. Và Đức Tổng Giám mục Smith kết luận rằng, tôi sẽ thông báo chi tiết về các phí tổn sau khi nhận được tất cả các hóa đơn.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, thế nào là tinh thần trẻ thơ khi tham dự thánh lễ? Sẽ là câu hỏi mà Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm giải đáp cho chúng ta trong tuần học hỏi hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế bây giờ cái thắc mắc thứ hai. Trong bài học về Matthew chương 18 câu 3, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Cha có chia sẻ về tinh thần trẻ thơ là đón nhận như là quà tặng. Còn ông Pharisêu khi lên đền thờ thì ông kể công với Chúa. Thánh lễ là một quà tặng Chúa ban. Vậy xin cha giúp hiểu rõ hơn tinh thần trẻ thơ và phải làm, phải có thái độ như thế nào khi con đi dâng lễ đến gặp Chúa. Câu hỏi rất tốt cho đời sống thiêng liêng. Cái việc đi tham dự thánh lễ thì các anh chị biết hết rồi. Thánh lễ ngày thường hội thánh khuyến khích, còn thánh lễ Chúa Nhật là luật buộc. Sở dĩ có luật buộc là vì chúng ta yếu đuối lắm. Nếu mà cứ để mình tự nguyện ấy, thì có khi cả năm mới đi lễ lần. Dám lắm. Thế rồi đời sống đức tin cứ càng ngày nó càng tàn lụi đi, bởi vì nó không được hâm nóng. Thế cho nên có luật buộc là để giúp cho mình vững vàng trong đời sống đức tin, lớn lên trong đời sống Kitô hữu. Luật đó là tốt thôi. Nhưng mà một mặt khác, bởi vì là luật buộc cho nên mình dễ nhìn thánh lễ như một điều tôi phải làm cho xong. Thế cho nên là mới có lễ ôm, mới có lễ vọng, mới có lễ qua loa. Qua loa ở đây không phải là sơ sơ đâu, mà là nghe lễ qua cái loa. Có những chỗ như nhà thờ Đức Bà thì cũng còn không qua loa nữa, bởi vì không có loa ở ngoài nhà thờ. Ngoài nhà thờ là đường của nhà nước rồi, cho nên không có loa gắn ở ngoài. Mình làm cho nó xong thôi, mình coi là việc bó buộc phải làm, rồi mình tính toán với Chúa. Ông cha ông làm lễ 5 giờ thì nhắm là cỡ giảng xong á là cũng phải 5 rưỡi. Thế là 5 rưỡi ta đến, có mặt đúng cái phần truyền phép, xong rồi ta đi về, thế là đủ rồi. Mình tính với Chúa kỹ lắm. Nguy cơ nó nằm ở chỗ đấy. Và một nguy cơ khác nữa là mình sẽ coi cái việc mình đi lễ như là công xá của mình. Và biết đâu chúng ta lại chẳng rơi vào tình trạng của anh Pharisêu. Chúa nhớ đấy nhá, Chủ nhật nào con cũng đi lễ đàng hoàng ấy, không có bỏ hôm nào nhé. Coi như là con vé vào thiên đàng. Nguy cơ nó nằm ở chỗ đấy. Đang khi đó mình quên mất thánh lễ Eucharistia. Nguyên nghĩa của nó là gì? Là lễ tế tạ ơn. Tạ ơn. Tinh thần trẻ thơ nó nằm ở chỗ này. Dâng thánh lễ là dâng lễ tế tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban Đức Giêsu Kitô con một của Ngài cho chúng ta. Tạ ơn Chúa Giêsu đã hiến mạng sống, chấp nhận cái chết trên thập giá vì chúng ta. Tạ ơn. Và mình đón nhận Chúa Giêsu như là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho mình. Đón nhận Chúa Giêsu để rồi mang Chúa Giêsu trong cách sống của mình, trong tâm tình, trong suy nghĩ, trong cách ứng xử của chúng ta. Và khi mà mình mang Chúa Giêsu như vậy thì mình có thể chia sẻ, giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác. Cái tinh thần trẻ thơ nó nằm ở chỗ đấy. Tôi đón nhận như một quà tặng, chứ không phải tôi ngồi đó để mà kể công với Chúa. Con đi lễ đàng hoàng nha, không thiếu hôm nào. Hai thái độ khác nhau. Ê, cho nên đặt câu hỏi này thì cũng là dịp để giúp chúng ta ý thức hơn về thánh lễ, một lễ tế tạ ơn. Và ở trong kinh tiền tụng về tạ ơn có một câu rất hay: lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Không thêm gì cho Chúa, bởi vì nói theo ngôn ngữ thần học đó, Thiên Chúa là hữu thể sung mãn, Chúa đâu cần gì. Tôi thì nói đơn giản, tôi hay nhớ đến những hình ảnh mà mình đã gặp ngày xưa khi còn làm việc ở ngoài nhà thờ Đức Bà. Thì bên cạnh nhà xứ có trường tiểu học, cho nên hàng ngày chứng kiến cái cảnh những người cha, những bà mẹ đem con đến trường rồi đón nó về. Thằng bé con vừa tan học, mẹ đón nó đòi mẹ mua cho nó cây kem. Thế là mẹ mua cho nó ngay. Thế là thằng bé là cứ mút kem ngon lành lắm. Mẹ nó xin cho má mút một cái. Nhất định không. Mút một mình. Giờ mình thử suy nghĩ lại coi. Bà ấy có tiền, bà ấy mua cho nó một cây kem, mà bà ấy thèm đến cái độ mà xin mút một cái à? Bà ấy mua cả triệu cái được chứ. Nhưng mà cái thằng bé nó dở quá. Dạ, nhưng mà nó cho má nó mút một cái thôi thì má nó hạnh phúc là dường nào. Con tôi nó thảo quá, con tôi nó hiếu quá. Và cái niềm hạnh phúc không có tiền bạc nào có thể mua được trong cuộc đời này. Nếu mà thằng bé nó ngoan. Nghĩ lại nhiều khi chúng ta với Chúa y chang vậy. Mọi sự Chúa ban cho mình hết. Thế mà Chúa bảo mình cho cha mút một cái. Nhất định không. Cái này của con mà, giữ khư khư cho bằng được. Chúa cần gì đâu. Lời tạ ơn của chúng ta không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho mình này, làm cho mình trở nên phong phú. Tôi lại đem chuyện con nít ra mà nói chuyện thần học, nhưng mà có lẽ nó dễ hiểu hơn, nó gần gũi với đời sống để chúng ta cảm nhận những mối tương quan của mình với Chúa như thế nào. Để cho nên nó đặt câu hỏi về thánh lễ trong tinh thần trẻ thơ cũng là dịp chúng ta ý thức lại một chút về thánh lễ mà mình cử hành, không những với anh chị em là giáo dân đâu, mà đối với bản thân tôi là linh mục, giám mục. Cái nguy cơ của các linh mục là bởi vì phải làm lễ nhiều quá, có khi một ngày 3 lần, 4 lần, nhiều quá nó dễ trở thành thói quen, máy móc, mình không còn ý thức.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những ngôi sao điện ảnh nhiệt thành sống đức tin công giáo của mình. Bài viết của tác giả Luis Almeras do Lê Hưng chuyển ngữ. Đầu tiên là nam diễn viên Pierce Brosnan. Chàng James Bond 007, danh tiếng của Anh Quốc, đã từng tuyên bố, đạo công giáo đã lậm vào trong ADN của tôi. Và trong khi chịu tan vợ và con gái, thì ông nói, cầu nguyện đã trợ giúp tôi làm cha, làm diễn viên và làm người. Có được câu kinh cất giữ trong túi, ít nhiều giúp được cho bạn đấy. Đến cuối ngày, bạn còn có gì đó, và cái gì đó đối với tôi chính là Chúa, là Đức Giê-xu, là huấn dụ công giáo, là đức tin. Đức tin đã nâng đỡ tôi trong những khoảnh khắc đau khổ sâu đậm, khi tôi mất phương hướng và sợ hãi. Ngôn ngữ của cầu nguyện đó là một hằng số bất biến. Thứ hai là nữ diễn viên Amanda Rosa Perez. Là diễn viên và người mẫu Colombia, Amanda đã trở lại đạo công giáo. Cô nói, tôi luôn tìm kiếm điều gì đó mà thế giới lại không thể giải đáp được cho tôi. Vì thế, vốn đã luôn vội vã, tôi lại càng thêm căng thẳng. Bây giờ thì tôi đã được thanh thản trong lòng và tận dụng mọi giây phút mà Chúa ban cho tôi. Tôi xưng tội thường xuyên, tham dự thánh lễ, lòng chuỗi mân côi mỗi ngày, cũng như cầu kinh lòng Chúa thương xót. Thứ ba là nam diễn viên Matthew McConaughey, là một trong những diễn viên Mỹ hấp dẫn và đa dạng nhất. Đóng vai chính trong phim Interstellar, Matthew McConaughey là người có đức tin mạnh mẽ. Ông tuyên bố với báo chí, càng lớn tuổi, tôi càng tin vào Chúa, tôi đã tin vào Chúa trước cả khi thành ngôi sao. Đức tin đóng góp lớn trong việc hình thành con người tôi hôm nay. Đức tin hướng dẫn tôi trong mọi sự lựa chọn, giúp tôi không buông thả theo sự yếu đuối. Đặc biệt, ông còn cảm tạ Chúa ngay trong buổi lễ trao giải Oscar năm 2014. Thứ tư là nam diễn viên James Diaz. Diễn viên này không những là người nhiệt thành với sân khấu kịch mà còn có đức tin gắn chặt vào Thiên Chúa. Anh nói, tôi tin chắc là nếu người ta bảo tôi khạc nhổ lên thánh giá thì tôi sẽ không làm, kể cả nếu phải lãnh một viên đạn vào đầu sau đó. Các ông cứ bắn tôi rồi cứ bỏ đó mà đi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không khạc nhổ lên thánh giá. Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ rất nhiều. Kinh Kính Mừng chính là kinh tối của tôi, cũng là tinh sáng và là lời kinh cho cả ngày sống của tôi. Thứ năm là nam diễn viên Gary Sinise. Gary Sinise là diễn viên trong phim nhiều tập Dân Chuyên Nghiệp và trong các phim Apollo 13, Nhiệm Vụ Sao Hỏa, Mắt Rắn. Là người chồng và người cha, trung tín từ thời trẻ, ông trở lại đạo Công giáo năm 2010. Ông tham gia rất nhiều vào những công việc bác ái, đặc biệt là lo việc học hành cho hơn 300.000 trẻ em ở Iraq, lo chỗ ở và sự tự lập cho các thương phế binh. Thứ sáu là nam diễn viên Mark Harbert. Mark Harbert là diễn viên và nhà sản xuất phim Hollywood, đi lễ mỗi ngày và không do dự giờ lịch quay phim nếu lịch đó trùng với giờ lễ ngày Chủ nhật. Ông chia sẻ, bắt đầu từ khi đức tin của tôi trở thành trung tâm cuộc sống thì tất cả đều mỉm cười với tôi. Tôi không nói đến cuộc sống nghề nghiệp mà nói về cái gì đó lớn lao hơn. Làm người Công giáo là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Thứ bảy là nam diễn viên Al Pacino. Al Pacino là người Công giáo sống đạo và tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng những địa điểm duy nhất mà ông tự cho phép mình biến thành trẻ thơ đó là nhà thờ, trường học và điện ảnh. Vào đầu những năm 70, sau một lần rạn vỡ tàn tệ với tôn giáo, thì ông lại bắt đầu năng lui tới nhà thờ. Đấy là lúc ông vay bộ phim Bố Già. Thứ tám là đạo diễn Mel Gibson. Là đạo diễn phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và mới nhất là phim Con Không Được Giết Người. Mel Gibson không hề quan tâm gì đến dư luận Hollywood, đức tin của ông thì ai cũng đã biết và đã tạo cảm hứng mạnh cho các tác phẩm của ông. Ông giữ đạo nghiêm chỉnh, tham gia vào nhiều công tác xã hội và đã giúp đỡ nhiều ngôi sao khác thoát khỏi tệ nạn ma túy. Thứ chín là nữ diễn viên Ariane Dombas. Ariane Dombas là một người Công giáo đạo gốc. Khi làm vợ của Bernard Henry Levy, một triết gia Pháp theo Do Thái giáo, thì Ariane đã không quên đức tin Công giáo của mình, mặc dù hai vợ chồng khác tôn giáo. Bà đã trình diễn bản Ave Maria trong một album nhạc của mình và tham gia vào chiến dịch gây quỹ cho giáo hội do Đức Giám mục Free Franco vận động vào năm 2015. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thôi tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần phải mang thập tự nhận lấy đắng cay khổ đau. Thôi tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân chịu chết. Giêsu, con đã biết rồi, tình ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa buồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la, tình ngài đi chịu chết để con được vui sống. Để con được hạnh phúc, Chúa ơi yêu thương vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Trong một buổi trò chuyện nhân kết thúc năm học, một sinh viên đã hỏi người thầy: "Thưa thầy, điều gì là quan trọng nhất mà chúng em cần phải giữ gìn?" Người thầy hỏi lại cả lớp: "Câu hỏi của em rất hay. Vậy theo các em, điều gì là quan trọng nhất?" Rất nhiều ý kiến cho rằng đó là tình yêu, tình bạn, nghị lực, ý chí, chữ tâm, chữ nhẫn, danh dự là những điều quan trọng nhất.
Chờ cho cả lớp phát biểu xong, người thầy dắt các em đến bên cửa sổ, cùng hướng mắt nhìn ra ngoài và thầy chậm rãi nói. Cuộc sống phía trước của các em rất phong phú và đầy những bất ngờ. Chúng ta khó có thể dự báo được điều gì đang chờ đón chúng ta, niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay bất hạnh. Nếu biết trước mọi thứ thì cuộc sống không còn thú vị nữa. Nhưng một điều quan trọng mà mọi người cần có đó là điểm tựa, một điểm tựa tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, nhà bác học vĩ đại của Hy Lạp cổ Archimedes đã từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Vâng, chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu nếu biết tựa vào một điểm tựa vững chắc. Vậy điểm tựa của con người là gì? Điểm tựa đó không hẳn là tình yêu, tình bạn. Vì lòng người đổi trắng thay đen, tình cảm con người không thể bất biến. Và cho dù tiền tài vật chất được lên ngôi cùng với chủ nghĩa hưởng thụ, thì chúng cũng không thể là điểm tựa, vì chúng có giá trị hữu hạn lại được mất vô thường. Cũng có câu, một người làm quan, cả họ được nhờ, nhưng quyền lực danh vọng vẫn không phải là điểm tựa của con người, vì con người vẫn phải đối diện với cảnh thay ngôi đổi chủ do thế gian biến cải vũng nên đồi. Của cải, vật chất, quyền lực danh vọng không phải là điểm tựa vững chắc, vì lẽ chúng không làm nên giá trị của con người. Giá trị con người là đời sống tâm linh. Vì thế, điểm tựa vững chắc cho con người chính là đời sống tâm linh. Là người môn đệ của Chúa, chúng ta có một điểm tựa vững chắc, đó là Thiên Chúa. Người là đấng giàu lòng thương xót và luôn trung thành giữ lời hứa. Hôm nay, giáo hội mừng kính thánh nữ Faustina, người đã biết tựa vào lòng Chúa thương xót như một điểm tựa để làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc đời mình và cho người khác. Ngoài việc trung thành với bổn phận hàng ngày, độ lượng phục vụ nhu cầu của các nữ tu và dân địa phương, Faustina còn có một đời sống nội tâm sâu đậm. Đời sống này bao gồm cả những thị kiến về Chúa Giêsu, các sứ điệp mà thánh nhân ghi lại trong nhật ký theo lời yêu cầu của Đức Kitô và cha giải tội của người. Vào thời điểm mà một số người Công giáo có hình ảnh quan tòa nghiêm khắc về Thiên Chúa, đến độ họ cảm thấy tuyệt vọng về sự tha thứ, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến lòng thương xót và sự tha thứ khi tội nhân thú nhận và đi xưng tội. Có lần Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina rằng, Thầy không muốn trừng phạt nhân loại đau khổ, nhưng Thầy muốn chữa lành, đưa nó vào trái tim đầy thương xót của Thầy. Thánh nhân cho biết hai luồng sáng phát ra từ trái tim Chúa Giêsu tượng trưng cho máu và nước đổ ra sau khi người chết. Thánh Faustina biết rằng những thị kiến chỉ nhận được tự nó không góp phần cho sự thánh thiện. Trong nhật ký, thánh nhân viết, không phải ân sủng, không phải những thị kiến, không phải những ngốc ngây, không phải những quà tặng được ban phát làm cho một linh hồn trở nên tuyệt hảo, nhưng đúng ra là sự kết hợp mật thiết của linh hồn với Thiên Chúa. các quà tặng này chỉ là vật trang sức cho linh hồn, nhưng không góp phần cho bản chất cũng như sự tuyệt hảo của linh hồn. Sự thánh thiện và tuyệt hảo của tôi là nhờ kết hợp chặt chẽ ý muốn của tôi với ý muốn của Thiên Chúa. Lạy lòng thương xót Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Faustina, xin cho chúng con cũng biết tìm đến lòng thương xót của Người như một điểm tựa, để chúng con không tuyệt vọng trong tội lỗi, nhưng được chữa lành và tha thứ. Vì Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và rất đổi khoan nhân. Amen.
Cuộc sinh cuốn này, ôi đẹp mãi đêm nay, vẫn đậm nồng khi sâu lòng người. Ngài tốt biết chăm Ngài thương, vì tình yêu Ngài như vầng sáng xóa tan những đêm dài hơn trăm tội lỗi. Giêsu con đã biết rồi, cuộc đời chỉ hạnh phúc những khi nào yêu mến trong tim người, tìm đến với nhau hy sinh cho nhau. Tình Ngài như dòng suối mang ơn trời vun tưới những tâm hồn yêu đuối, khát khao tình yêu muôn đời. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương đi tình, một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình còn quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài anh ra trên vai, yêu thương nhân loại quyền ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài thế mà. Vâng, con xin theo Ngài anh ra trên vai, yêu thương nhân loại quyền ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.